những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này? Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Hoa Kỳ đã neo đậu một bến tàu nổi ở Gaza để tăng cường vận chuyển viện trợ. Nhưng chính phủ Hoa Kỳ vẫn phải đối mặt với những thách thức khi phân phối viện trợ trong khu vực xung đột. Các vấn đề bao gồm tình trạng thiếu nhiên liệu, vấn đề mà Liên Hợp Quốc và các nhóm viện trợ cũng phải đối mặt trong nhiều tháng ở Gaza trong chiến tranh. Liên Hợp Quốc cho biết họ đã hoàn thiện các kế hoạch hoạt động để giải quyết việc phân phối viện trợ sau khi hàng viện trợ được đưa ra khỏi bến tàu. Tuy nhiên, Phó Phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc là Fahan Hex nói rằng tiếp cận bằng đường bộ vẫn là cách tốt nhất để giúp đỡ người dân ở Gaza.
Việc nhận viện trợ cho những người gặp khó khăn bên trong và ngoài Gaza không thể và không nên phụ thuộc vào một bến tàu nổi cách xa nơi có nhu cầu cấp thiết nhất. Các tuyến đường bộ là phương thức cung cấp viện trợ khả thi và hiệu quả nhất. Đó là lý do tại sao mà chúng ta cần mở tất cả các điểm giao nhau. Để ngăn chặn nạn đói khủng khiếp thì chúng ta phải sử dụng con đường nhanh nhất và rõ ràng nhất để tiếp cận người dân Gaza. Và để làm được điều đó thì chúng ta cần tiếp cận bằng đường bộ ngay bây giờ.
Hoa Kỳ cho biết các xe vận tải chở hàng viện trợ sẽ bắt đầu di chuyển vào bờ trong những ngày tới. Trong đó, Nam Phi đang kêu gọi tòa án hàng đầu của Liên Hợp Quốc ra lệnh dừng cuộc tấn công của Israel vào Rafah, đồng thời nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công vào thành phố phía nam Gaza phải được dừng lại để bảo đảm sự sống còn của người dân Palestine. Hai ngày điều trần tại Tòa án Công lý Quốc tế ICJ là một phần của vụ kiện do Nam Phi đưa ra cáo buộc Israel tội diệt chủng. Tòa án pháp lý của Nam Phi nói trước tòa rằng chiến dịch quân sự của Israel đã giết chết hàng chục ngàn trẻ em và phụ nữ, phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự và khiến dân chúng chết đói. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Israel nói rằng Nam Phi đang đưa ra những tuyên bố thiên vị và sai lầm và dựa vào các nguồn thông tin không đáng tin cậy của Hamas. Bộ đã kêu gọi ICJ bác bỏ kháng cáo của Nam Phi và chấm dứt cái mà họ gọi là sự lạm dụng tòa án. Trở về Úc, Đảng Lao động đã ủng hộ một đề nghị của liên đảng tại Thượng viện lên án việc sử dụng nhóm từ ủng hộ Palestine từ sông ra biển, Palestine sẽ được tự do. Hôm qua, Thượng sĩ Lao động là bà Fatima Payman đã phá vỡ hàng ngũ, mô tả những gì đang xảy ra ở Gaza là một cuộc diệt chủng và sử dụng nhóm từ này. Thủ tướng Anthony Albanese đã lên án việc sử dụng ngôn ngữ nói trên. Thượng sĩ Payman không có mặt trong nghị quyết vừa kể. Còn thượng nghị sĩ đảng tự do Simon Birmingham, người đưa ra kiến nghị, nói rằng nhóm từ này mang tính chất bài Do Thái.
The slogan "From the river to the sea, Palestine will be free" opposes Israel's right to exist.
Khẩu hiệu "Từ sông ra biển khiến Palestine sẽ được tự do" phản đối quyền tồn tại của Israel và thường được sử dụng bởi những kẻ tìm cách đe dọa người Úc gốc Do Thái bằng các hành động chống chủ nghĩa bài Do Thái. Đề nghị này cũng hoan nghênh Thủ tướng Albanese đồng ý với nhận xét của cựu thư ký Bộ trưởng Quốc phòng Dennis Richardson, gọi khẩu hiệu nêu trên là một tuyên bố bạo lực có thể dễ dàng biến thành hành động bạo lực chống lại cộng đồng ở đất nước của chúng ta.
Trong đó, các sinh viên Israel cho biết các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine đang diễn ra trên khắp các trường đại học lớn của Úc khiến họ cảm thấy không được chào đón. Các biểu tình đã khiến các lớp học phải hủy bỏ, với những người biểu tình chiếm giữ các tòa nhà của trường đại học và từ chối bước ra ngoài, bất chấp một số chỉ thị từ các viện trưởng. Những người biểu tình đang kêu gọi các cơ sở giáo dục cắt đứt quan hệ tài chính với Israel, nước mà họ cáo buộc gây ra nạn diệt chủng ở Gaza. Nhưng một số sinh viên như Maya Chelsea đến từ Israel đang theo học tại Đại học Melbourne nói rằng các trường học không nên cho phép gián đoạn lớp học.
It's okay to protest and it's okay to like we all have like the free will of like expressing like and the uni is the place to do it.
Có thể được quyền phản đối, tất cả chúng ta đều có quyền tự do thể hiện và trường đại học là nơi để làm điều đó. Tôi chắc chắn đồng ý với điều đó, không phải để đóng cửa trường học mà là để đặt ra ranh giới. Bạn không thể nào để cho sinh viên ngăn chặn cả một tòa nhà được.
Được biết, các lớp học tại một trong những trường đại học lớn nhất của Úc sẽ bị hủy trong ngày thứ ba liên tiếp khi những người biểu tình ủng hộ Palestine trên khắp đất nước bất chấp lệnh dỡ bỏ các liều trại. Các sinh viên ở Sydney đang xem xét một công việc tương tự như công việc đang diễn ra tại Đại học Melbourne, nơi những người biểu tình đã dựng liều trại bên trong một tòa nhà lớn và không có kế hoạch dời đi. Những người biểu tình tại Đại học Monash cho biết chính sinh viên đã bị cáo buộc có hành vi sai trái và có thể bị đình chỉ hoặc đuổi học. Đại học Deakin ở Melbourne đã ban hành chỉ thị cho sinh viên rời đi, trong khi Đại học Quốc gia Úc ở Canberra yêu cầu sinh viên giải tán trại của họ trước cuối ngày thứ Sáu. Cảnh sát Victoria cho biết các trường đại học có quyền yêu cầu cảnh sát hành động nếu cần thiết. Và cuối cùng, Tổng cục Túc cầu Thế giới FIFA chuẩn bị xem xét kiến nghị của Hiệp hội bóng đá Palestine về việc cấm các đội Israel tham gia tất cả các giải đấu của tổ chức này. Đề nghị này kêu gọi FIFA tuân thủ các nghị quyết của chính mình và trục xuất liên đoàn túc cầu Israel do những tội ác mà Israel đã gây ra ở Gaza. Được biết, FIFA sẽ giải quyết vấn đề này vào cuộc họp tại Bangkok.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.